thân đưa đời tôi thấy quá lòng. Dù cho dòng tố dường như cuốn lối đi sang ngày, cho luôn soi đường dìu đưa qua bao chốn hiểm nguy, đừng bước chân tôi về bên Chúa tình yêu. Đời tôi đã có như chim đường qua không gian mênh mông, nhìn đến thì nhìn xinh tươi Chúa ban. Hạnh phúc là ta ước muốn Ngài ban cho tôi nhìn không, tuyệt thấy tình yêu Chúa rộng sâu. Có Chúa chăm lo đời tôi thấy thỏa lòng, Ngài luôn sẵn sàng đang chín vẽ nên thơ không nhà. Qua bao năm dài Ngài lo toan vui đắng trên thơ, hoa vui luôn nhờ tay Chúa quyền năng. Có xanh tươi hằng nhìn đi bé được an vui, Ngài đưa tôi khi hoa buồn giăng khắp nơi tôi bước theo Ngài. Trong cỏ xanh là nơi an nghỉ của thiên chiến thuộc về Chúa, là chính tôi đây.
Nam hát chữ mẹ nước trời,
đường trên núi cao
thắm cỏ xanh,
đường thung lũng xa Ngài đưa tôi chính Giê-xu đi cùng tôi.
Giữa cánh quyền
từ trên núi cao
xuống lối đi,
từ thung lũng xa
cứ bước đi,
nào sợ chi cứ đưa nơi Ngài. Có Chúa giúp nuôi đời tôi thấy quá lòng, dù nghèo vật chất mà cuộc sống tâm linh không nghèo. Quanh đêm luôn ngày Ngài vui tôi như thánh trên đó, phong phú đức tin giàu sự sống tình yêu. Đời tôi bay bao như chim đường qua không gian mênh mông, tìm đến cứ nhìn xinh tươi Chúa ban. Hạnh phúc vượt qua ước mong Ngài ban cho tôi nhìn không, biết thấy tình yêu Chúa rộng sâu. Có Chúa chở che đời tôi thấy quá lòng, trong cuộc sống đầy thử thách gian nan đang chờ, tâm linh an bình và yên vui ta hát thành thơi. Qua những khó khăn ta ơn Chúa nhiều hơn, qua những khó khăn ta ơn Chúa nhiều hơn.
Amen.
Trong đáy tim âm thầm lời cầu xin Chúa dạy con sống trong dương trần, lời con mong ước được gần bên Chúa đương thân và sống trong ơn yêu thương nồng ấm. Từ khi con biết tình yêu Chúa ban cao vời, và từ khi biết đời con Chúa lo xong rồi, lòng con xin mãi mình cầu tha thiết danh Ngài, cùng Chúa con không lo chi đường dài. Bàn tay con đưa lên cao, dân Chúa hết những nghi nghi, dân Chúa hết trái tim con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi. Những nỗi gian nguy đời con qua như mây bay, con tiến bước giữa thế giới, cao con sẽ mãi không ngồi, cho con từng ngày biết Chúa sâu hơn, yêu Ngài hết cả tâm hồn. Chúa dìu con bước đi theo Ngài, ngày ngày con đang chậm từ sương nắng canh dài. Tình yêu Thiên Chúa vượt con qua những ưu phiền, dù những phong ba đau thương buộc đến. trong đây vẫn là như giấc mơ chưa tròn. Ngài nâng đỡ dù con bước không đau sờn. Một hôm con bỗng chợt nghe tiếng Chúa kêu mời được sống bên Cha yêu thương đời đời. Hoàng tay con đưa lên cao rằng Chúa hết những ý nghĩ, rằng Chúa hết trái tim con. Tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi sợ gì. Con từng ngày biết Chúa sâu hơn, yêu Ngài hết cả tâm hồn.
Nhân từ hằng trong sóng con,
nguyên hiến thay ngài, thâm tư xa chúa nhân chiều thay cho con. Giêsu yêu ơi cha vì đại thay, ngài là chúa ban chúa là vua muôn vua. Giêsu
ở dưới ánh đời. Chúa ơi tháng năm đời con xin dâng trao cho Ngài đây, đặt đời con vào bàn tay Chúa. Chúa ơi chọn niềm tin thá, Chúa luôn yêu thương quang phòng chở che sắc diệu. Trong bàn tay Chúa yêu con như trẻ thơ, trong bàn tay của mẹ bình yên hạnh phúc, và con tiến bước cùng với Chúa lòng luôn đứng tin. Dẫu cho hiểm nguy bão giông đùa vây, Chúa sẽ dìu con vượt qua tình yêu.
Tôi thưa với Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu và là đồng lữ của con, cũng là Đức Chúa Trời của con. Con tin cậy nơi Ngài thì Ngài sẽ giải cứu con khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ bệnh tật.
Đặt bàn tay con trong tay Chúa, Chúa ơi tháng năm đời con xin dâng trao cho Ngài đây. Đặt đời con vào bàn tay Chúa, Chúa ơi chọn niềm tin hát, Chúa luôn yêu thương quang phòng chở che sắc diệu. Trong bàn tay Chúa yêu con như trẻ thơ, trong bàn tay của mẹ bình yên hạnh phúc, và con tiến bước cùng với Chúa lòng luôn vững tin. Dẫu cho hiểm nguy bão giông đùa vây, Chúa sẽ dìu con vượt qua bình yên. Nếu bước chân con mỏi mòn, xin Ngài dừng lại cho con. Nếu bước chân con giã rời, xin Ngài hàng ấm con trên tay. Bàn tay Chúa yêu con như trẻ thơ, trong bàn tay của mẹ bình yên hạnh phúc, và con tiến bước cùng với Chúa lòng luôn vững tin. Dẫu cho hiểm nguy bão giông đùa vây, Chúa sẽ dìu con vượt qua bình yên.
Tôi xin được đọc lời Chúa được chép trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 15 câu 22 đến câu 27. Bấy giờ Môi-se truyền cho dân Israel nhổ trại rời Hồng Hải ra đi. Họ đi vào đồng hoang Su-rơ. Họ đi trong đồng hoang 3 ngày và chẳng nơi nào có nước. Khi họ đến Mara, họ không thể uống nước ở Mara được, vì nước ở nơi đó đắng. Vì thế nơi đó có tên là Mara. Dân oán trách Môi-se rằng: chúng tôi lấy gì uống đây? Ông kêu cầu Chúa, Chúa chỉ cho ông một khúc cây. Ông quăng khúc cây ấy xuống nước, nước liền biến thành ngọt. Tại đó Ngài lập cho họ một quy luật và một mệnh lệnh, và cũng tại đó Ngài muốn thử lòng họ. Ngài phán: nếu ngươi cẩn thận nghe theo tiếng Chúa, Đức Chúa Trời của ngươi, và làm theo lẽ phải trước mắt Ngài, nếu ngươi vâng theo các điều răn Ngài và giữ các mệnh lệnh Ngài, thì ta sẽ không giáng bệnh tật vào trên ngươi như ta đã giáng trên người Ai Cập, vì ta là Chúa đấng chữa lành ngươi. Rồi từ đó họ đến Ê-lim, là nơi có 12 suối nước và 70 cây trà là. Dân chúng hạ trại tại đó bên cạnh các suối nước. Tôi xin đọc lời Chúa được chép trong Gia-cơ đoạn 3 từ câu 9 đến câu 18. Với cái lưỡi chúng ta ca ngợi Chúa và Đức Chúa Cha, rồi cũng với cái lưỡi chúng ta lại nguyền rủa những người được tạo nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Từ một miệng mà ra cả sự ca ngợi lẫn sự nguyền rủa. Thưa anh chị em của tôi, không thể có những điều như thế được. Một dòng suối phát xuất từ một mạch lại có thể chảy ra cả nước ngọt lẫn nước đắng sao? Thưa anh chị em của tôi, có thể nào cây vả sinh ra trái ô liu hay cây nho sinh ra trái vả chăng? Dòng nước mặn cũng không thể tách ra lạch nước ngọt được. Ai là người khôn ngoan và trí thức giữa anh chị em? Người ấy hãy bày tỏ những hành động khiêm nhường của sự khôn ngoan qua cách cư xử tốt đẹp của mình. Nhưng nếu anh chị em có ganh tị cách cay đắng và tranh hơn kém trong lòng thì đừng khoác lác và nói dối mà nghịch với sự thật. Đó không phải là sự khôn ngoan ban xuống từ thiên thượng, nhưng là thứ khôn ngoan ra từ đất, từ bản năng tự nhiên, từ quỷ dữ. Vì ở đó có ganh tị và tranh hơn kém, ở đó có rối loạn và mọi thứ gian ác. Nhưng sự khôn ngoan thiên thượng thì trước hết là trong sạch, rồi hiếu hòa, hiền lành, nhường nhịn, đầy thương xót và những trái tốt, không thiên vị và không đạo đức giả. Bấy giờ, những người kiến tạo hòa bình gặt trái của sự công chính đã ra trong hòa bình.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong ngày Chủ nhật nhóm nhỏ thì chúng ta sẽ đi ra khỏi chủ đề đang có của chúng ta để cùng học với nhau một điều có liên hệ rất là gần gũi với nhóm nhỏ. Tôi xin hỏi quý ông bạn chị em là có kinh nghiệm của cái việc thấy thiếu nước, khát nước mà không tìm ra được nước không? Tôi mới nhớ đến một cái kinh nghiệm mà khi tôi và cô em tôi ở trên một chiếc ghe rất là đông người ở giữa biển mà thiếu nước. Thì ở trong một đêm tối nọ có một chị đó có hai con đứa con còn rất là nhỏ, thường là quấn quýt bên chị và thường khóc khi thiếu sữa. Thì cô em tôi để ý là trong một lúc mà người mẹ lúc nào cũng lo cho hai con đó thì tự nhiên im lặng. Thì khám phá rằng người đó vì thiếu nước và không có sữa cho con và người đó xỉu. Thì như vậy cô em tôi cho tôi hay và những người chung quanh hay và tìm cách nói cho mọi người biết để cho người đó uống nước. Và từ đó là cứu được cái người mẹ trẻ mà thiếu nước đó. Người này sau này thỉnh thoảng gặp chúng tôi rất là mừng vì nhớ rằng trong lúc mình thiếu nước đó thì tìm được nước. Tôi thấy trong cuộc đời của chúng ta sống ở trên đất có những lúc chúng ta rất là cần nước. Vậy cũng giống như hành trình của dân Do Thái đi, sẽ có những nơi hoang mạc không có nước. Khi tìm được nước thì là nước đắng, không có uống được. Dĩ nhiên chúng tôi ở giữa biển thì là đầy nước, nhưng mà nước mặn không có uống được. Và tôi muốn tập trung một điều về mục đích của Chúa cho những nhóm nhỏ trong hội thánh. Vậy tôi tin rằng một trong những điều rất là thiêng liêng nhóm nhỏ cần phải thấy, đó là nơi đó có thể trở thành một cái nguồn nước cho rất là nhiều người. Chúng ta có ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là con người tìm nước ở nơi nào? Kinh Thánh nói là bây giờ Môi-se truyền cho dân Israel nhổ trại rời Hồng Hải ra đi. Họ đi vào đồng hoang Sura, họ đi trong đồng hoang 3 ngày mà chẳng nơi nào có nước. Đi trong hoang mạc là chắc chắn phải cần nước. Và sau nhiều ngày không tìm được chỗ có nước thì chắc là họ xài hết cái nước dự trữ của họ. Tôi tin rằng trong đường đi của đời người đó thì người ta rất là cần tình bạn thật. Người ta cần tình người, nhưng mà khi nói đến tình người thì tình người có thể rất là bạc bẽo, cho nên phải nói đến tình bạn. Mà tình bạn cũng có nhiều loại, cho phải nói là họ cần tình bạn thật, chứ không phải bất cứ tình bạn nào cũng được. Cuộc đời của chúng ta nếu mà nhà đẹp, xe đẹp mà không có người thân, không có bạn thì có ý nghĩa gì? Cho nên có một người mô tả cái vô nghĩa của thời đại của chúng ta là thời đại chúng ta xài tiền mình không có, cứ nghe mượn credit card đó, để mua mấy cái thứ mà mình không có cần, và để lòe mấy cái người chung quanh là những người mình không có thích. Thật ra chúng ta biết rằng bạn bè có rất là, chung quanh có rất là nhiều loại. Tôi về Việt Nam nghe những cái vụ án ở Việt Nam, ở Mỹ thì biết rằng có nhiều người là bạn xúi nhau những việc làm ăn phi pháp, phải không? Còn bình thường đó thì có những người cũng rất là giống tình bạn, là tại vì họ có những cái đặc điểm là chân thành với nhau nè, giữ kín cho nhau nè, nhưng mà rồi dẫn nhau đi sai. Nghĩa là có những người bạn đó là chỉ cho bạn của mình ăn chơi trác táng mà giữ rất là kín, không có cho vợ của bạn mình biết. Sau khi gặp một số người quen trong cái hội thánh, có bữa ăn xong thì tự nhiên khi đứng lên có người hỏi tôi rằng như vậy tăng 2 rồi tăng 3 thì như thế nào. Tôi không biết là họ nói chuyện gì, nhưng mà sau này biết rằng nhiều người ở Việt Nam, các ông Việt Nam sau khi ăn uống chung với nhau thì tăng 2 là đi massage, rồi tăng 3 đó là đi riêng cái cô nào đó, và thường được giữ rất là kín, họ chỉ nhau những chỗ mà người nhà không biết. Cho nên tình bạn thì có nhiều, nhưng mà tình bạn để có thể dẫn chúng ta đi đến cái nơi mà nó không làm tổn hại thêm tinh thần, tình cảm, linh hồn của chúng ta là chuyện khác. Và tôi muốn có thể nói nhanh một điều. Tôi tin rằng hội thánh, và đặc biệt là nhóm nhỏ trong hội thánh, là nơi mà Chúa muốn cho chúng ta khôi phục tình bạn thật. Vậy thôi. Tại sao? Không phải là hội đoàn tôn giáo là thường là những nơi nói những cái lời sáo rỗng, nói những cái lời cao kỳ mà người ta đến người ta sợ sao? Không phải là nhóm nhỏ là cái nhóm có thể dễ nhiều chuyện sao? Nói hành, nói sau lưng thiên hạ sao? Và chúng ta biết là những chuyện này có thể xảy ra nếu chúng ta để cái thói tục chung quanh hay là cái văn hóa chung quanh lấn chiếm. Nhưng mà nếu hỏi tại sao nhóm nhỏ của hội thánh có thể trở thành nơi khôi phục lại tình bạn chân thật thì ít nhất có 4 lý do. Lý do thứ nhất, nhóm nhỏ ngược lại với suy nghĩ của nhiều người là nơi chúng ta tập nói thật. Nếu mà đó là nơi mà chúng ta tới để nịnh nhau á, thì nó không thể đem tới nước cho chúng ta được. Dĩ nhiên nếu mà nơi mà để chúng ta có thể nói hành người khác thì nó không có đem lại nước cho ai cả. Tập nói thật là sao? Tại vì chúng ta lớn lên sống ở trong xã hội ngày hôm nay, thường những câu nói của chúng ta đối với đám đông, đối với nhiều người là những câu nói đối phó thôi. Có nghĩa là họ hỏi thăm chúng ta thì chúng ta phải nói, mà nói vừa phải thôi, đừng có nói nhiều quá, đừng có nói thật quá. Và hỏi khỏe không thì thường là chúng ta chỉ nghe những cái lời bên ngoài thôi. Và nếu mà chúng ta có vấn đề thì chúng ta rất là ngại nói cho nhiều người biết. Cho nên có khi chúng ta sinh hoạt giữa rất là nhiều người mà chúng ta vẫn cảm thấy cô đơn như thường. Thì trong nhóm nhỏ của hội thánh mà Chúa dạy là nơi mà chúng ta phải học nói thật trong tình yêu thương. Và điều đó là điều phải tập, phải giúp nhau mới dám nói thật, mới dám nói thật với lòng của mình, dám nói thật với những xúc cảm của mình, nói thật về những khuyết điểm của chính mình. thật đến nỗi mà Kinh Thánh nói rằng anh em hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau. Quý vị có tin rằng Chúa có thể dùng hội thánh, dùng nhóm nhỏ để dạy chúng ta tập nói thật nhiều hơn không? Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ nhì, nhóm nhỏ là nơi chúng ta có thể tập để đón tiếp nhau, để tiếp đón nhau. Cái sự tiếp đón ngày hôm nay nó trở thành thương mại hóa. Quý vị đến đây nào mà họ tiếp đón quý vị mà vui vẻ là thường là để họ bán cho quý vị cái dịch vụ nào đó, chứ thường không có ai tự nhiên tử tế với mình. Người ta nói cũng có những người rất là tử tế với mình mà không có bán mình gì đó, đó là những người tới cua mình thôi chứ thường không có ai rảnh làm chuyện đó cả. Và đón tiếp lẫn nhau là nơi người trẻ, người già, người giàu, người không giàu đón tiếp với nhau giống như anh chị em trong Chúa. Vậy thôi. Tất cả chúng ta đến với nhau đều là những người có lỗi lầm, có tổn thương, có thất bại. Nơi học tiếp nhận sự chữa lành của Chúa và sự phục hồi của Ngài, nhóm nhỏ cũng là nơi không có cần người đến trọn vẹn, mà chỉ cần mở lòng với Chúa và với nhau. Vậy thôi. Chúng ta mở lòng với Chúa, chúng ta tập mở lòng với nhau. Người mạnh tập mở lòng với những người yếu hơn mình. Tại sao? Anh em phải tiếp đón nhau vì Đấng Christ đã tiếp đón anh chị em. Lý do thứ ba mà nhóm nhỏ có thể trở thành nơi hồi phục tình bạn thật, đó là tại vì nơi đó chúng ta có thể khám phá và phát triển những đặc điểm riêng, những năng khiếu riêng của mình. Chúa không muốn là chúng ta đến để trở thành cái người nhận mà thôi, mà Chúa muốn cho chúng ta cũng đóng góp và có niềm vui của sự đóng góp. Nếu chúng ta đến chúng ta chỉ nhận thôi thì chúng ta trở thành consumer, có nghĩa là những khách tiêu thụ thôi, tới nhận thôi. Có những khách tiêu thụ cao cấp, có nghĩa là phê bình mình nhận nó hay hay dở. Nhưng mà Chúa muốn cho chúng ta mỗi người đều đóng góp. Và đóng góp chuyện gì? Chúng ta không cần bắt chước nhau, nhưng mỗi người có tánh tình khác nhau, có kinh nghiệm khác nhau, có những năng khiếu khác nhau, có những ân tứ Thánh Linh Chúa ban cho khác nhau. Và vì vậy, khi chúng ta đến với một nhóm nhỏ tốt thì tự nhiên mỗi người chúng ta không có bị ép theo một cái mẫu hoa hậu nào đó, người hùng nào đó, người giàu nào đó, mà có thể được phát triển chính con người thật của mình để sống chung với người khác. Lý do thứ tư là tại vì nơi nhóm nhỏ chúng ta có một cái sự hiện diện rất là thiêng liêng. Chúa nói rằng nếu mà có hai ba người nhân danh ta hiệp lại thì ta giữa người đó. Chúa nói rằng nếu các người hai ba người đồng ý với nhau mà cầu xin ta thì ta sẽ nhậm lời. Quý vị có tin điều đó không? Đây là điều đã biến đổi thế giới từ những ngày đầu tiên mà Hội Thánh lan ra nhiều người. Và đây là điều mà ngày nay chúng ta phải tin và khôi phục. Tại vì nơi đó chúng ta có thể cảm hóa người khác. Nơi đó họ tới họ không thấy người này nổi, người kia nổi và so đo lẫn nhau, mà nơi đó có những người nói thật về những thất bại, những khó khăn, những giọt nước mắt của mình, mà có sự hiện diện của Chúa. Nếu chúng ta không tin điều này, nếu chúng ta không học điều này, thì chúng ta sẽ nhìn những nhóm nhỏ, những sinh hoạt, chúng ta sẽ rất là sợ. Tại vì nó có thể đầy dẫy ý người, đầy dẫy những ảnh hưởng riêng của một số người, đầy dẫy tham vọng của một số người. Chúng ta thấy rằng trong Philip đoạn 2 của một câu 2 mà chúng ta thấy đó ghi trong cái dàn bài đó, thì nói rất rõ cái chiều dọc chúng ta đối với Chúa và chiều ngang đối với anh em. Vậy nếu có sự khích lệ nào trong Đức Christ, nếu có niềm yên ủi nào từ tình yêu, nếu có sự hiệp thông nào của Đức Thánh Linh, nếu có tình cảm quý mến và thương cảm nào, Xin anh chị em hãy làm cho niềm vui tôi được trọn vẹn bằng cách hiệp ý với nhau, có cùng một tình yêu, đồng tâm nhất trí với nhau. Nhóm nhỏ vì vậy không phải là diễn đàn chính trị, nó không phải là diễn đàn thương mại. Khi chúng ta mượn nhóm nhỏ làm diễn đàn chính trị để vận động thì chúng ta sẽ đi sai mục đích của nhóm nhỏ trong hội thánh và có thể gây chia rẽ. Nếu chúng ta mượn nhóm nhỏ làm diễn đàn buôn bán, chúng ta đi sai mục đích của nhóm nhỏ trong hội thánh và có thể đem lại sự tranh giành lộn xộn. Trong sự thông công của nhóm nhỏ, chúng ta có thể đụng đến những chuyện thời sự hay là kinh doanh, nhưng mà mục đích thì không phải là vận động những chuyện đó. Chúng ta nhân danh Chúa nhóm nhau lại vì chúng ta cần biệt riêng mục đích của nhóm nhỏ theo mục đích của Chúa. Học hỏi nghiên cứu Kinh Thánh là điều rất là tốt, nhưng đó là mục đích chính của giờ trình doanh nghiệp. Mục đích chính của nhóm nhỏ là nơi đó chúng ta khôi phục tình người chân thật. Giờ thờ phượng trong hội thánh là giờ chúng ta ca ngợi Chúa, nhưng mà giờ sinh hoạt trong nhóm nhỏ là nơi chúng ta tái xây dựng lại tình bạn chân thật mà bất cứ ai cũng cần. Điều này không phải là điều tình cờ, nhưng mà Chúa đã tạo dựng nên chúng ta từ đầu. Chúa nói rằng khi Chúa tạo dựng con người, Chúa đi trong vườn để nói chuyện với con người vì Chúa muốn chúng ta tương giao với Chúa. Và một con người sống một mình, Chúa nói con người sống một mình không tốt, cứ phải sống chung với người khác. Vì vậy khi chúng ta xa Chúa, xa nhau, trục trặc với Chúa, trục trặc với con người, chúng ta sẽ có một sự cô đơn rất là khủng khiếp. Và cái nước để có thể đem lại cái sự sống hay là cái mối liên hệ chân thật đó phải đến từ sự khôi phục của Chúa trong hội thánh và đặc biệt trong nhóm nhỏ. Khi tình bạn chân thành được vững lập trong nhóm thì nhóm có thể bắt đầu mời bạn hữu đến để chia sớt tình thương giữa người với người, rồi chia sớt tình yêu cứu rỗi cho những người mới đến. Tôi xin lặp lại, nhóm nhỏ có thể là nơi có mạch nước mà người thiếu nước chung quanh có thể đến để nhận được nước. Quý vị có tin điều này không? Quý vị có tin rằng Chúa đặt cho nhóm nhỏ có một vai trò thiêng liêng đó không? Thế tại sao có nhiều người vẫn e ngại tham dự nhóm nhỏ? Tại vì đôi khi nơi đó có nước mà nước uống không có được, tại vì nó đắng. Nơi đó có tình bạn, nhưng mà tình bạn đó nhiễm nhiều tạp chất khiến cho người cần tình bạn đến mà không tìm được tình bạn chân thật. Cho nên câu hỏi thứ nhì của chúng ta đó là cái điều gì làm cho nước nó trở thành đắng? Câu 23 của sách Ai Cập Thi Ký đoạn 15 nói rằng khi họ đến Mara, họ không thể uống nước ở Mara được vì nước nơi đó đắng. Vì thế nơi đó có tên là Mara trong tiếng Do Thái, có nghĩa là đắng. Dân oán trách Môi-se rằng chúng tôi lấy gì uống đây? Thì hầu như mọi người tin rằng cái địa danh tên là Huwara, hiện nay là cái vùng Mara khi xưa, nó nằm cách nơi người Do Thái đổ bộ sau khi qua Biển Đỏ đó, rồi đi về hướng Đông Nam. Có một số người trong chúng ta sẽ đi Do Thái vào tháng 10 năm nay, thì quý vị tìm có tìm lại được chỗ đó không? Nhưng mà theo tôi đọc là có những cái người mà chăn chiên Ả Rập đó, họ cũng tránh đưa chiên tới đó uống nước, tránh đưa lạc đà tới đó uống nước là tại nước đó vẫn còn đắng. Thì người ta có phân tích là tại sao chỗ đó bị đắng, bị nhiễm với cái tạp chất gì nó đắng. Nhưng mà cái đó thì là cái chuyện nó có tính cách địa lý. Chuyện mà chúng ta muốn nhấn mạnh tại đây đó là Tân Ước có nói đến cái chuyện làm cho đắng, phải không? Chúng ta đọc trong Gia Cơ có một số chuyện làm cho cái mối tương giao của chúng ta, tình bạn, tình người của chúng ta với nhau nó là nước mà nó trở thành đắng. Chuyện gì? với cái lưỡi chúng ta ca ngợi Chúa là Đức Chúa Cha, rồi cùng với cái lưỡi chúng ta lại nguyền rủa những người được tạo nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Từ một miệng mà ra cả sự ca ngợi lẫn sự nguyền rủa. Thưa anh chị em của tôi, không thể có những điều như thế được. Một dòng suối phát xuất từ một mạch lại có thể chảy ra cả nước ngọt lẫn nước đắng sao? Tôi tin rằng một trong những cái điều chính khiến cho cái tình người nó bị đắng, đó là lời nói. Lời nói có thể biến cho tình người trở thành đắng. Lời nói có thể biến cho sinh hoạt của nhóm nhỏ trở thành đắng. Lời nói có thể biến sinh hoạt của Hội Thánh trở thành đắng. Đó là Kinh Thánh nói. Nơi đó là nơi mà con người mở miệng ra để nguyền rủa con người. Và khi làm như vậy thì người ta có thể có nhiều lý do để làm. Tôi nói là tại vì cái nhóm đó, cái người đó, cái cá nhân đó nó ác lắm, cho nên nó trở thành cái vùng bắn tự do. Cái người đó kỳ lắm. Người nào mà được dán nhãn là kỳ đó là chúng ta bắn tự do. Người đó xấu lắm và dán nhãn về chúng ta cũng bắn tự do. Và Kinh Thánh nói rằng đâu phải là tại sao nói xấu người tốt. Kinh Thánh nói là vì nguyền rủa người được tạo dựng trong hình ảnh của Chúa. Tốt và xấu là cái chuyện đi kèm theo, nhưng mà khi nguyền rủa con người thì điều đó nó sẽ trở thành, nó biến cho sự tương giao giữa người và người trở thành đắng. Đó không phải là ý của tôi, đó là lời dạy của Kinh Thánh. Như vậy chúng ta không thể nói sự công chính sao? Phải nói sự công chính. Chúng ta không chỉ ra gian ác sao? Chúng ta không chỉ ra tội lỗi sao? Có. Chúng ta chỉ hành động, nhưng mà chúng ta không nguyền rủa con người. Nhưng nếu anh chị em có ganh tị cắt cay đắng và tranh hơn kém trong lòng thì đừng khoác lác và nói dối mà nghịch với sự thật. Nhưng sao biết đắng? Bây giờ có một số chất mà phân ra, biết khi nó có cái đó thì từ từ nó sẽ làm cho đắng. Thứ nhất là ganh tị. Và cái này là chúng ta phải xét lòng mình mới biết thôi. Tại vì bên ngoài mặt chúng ta có thể rất là vui vẻ, rất là tự nhiên, nhưng mà trong lòng cảm thấy hơi đau. Là tại vì sao người nấy được hơn mình chuyện này? Tại sao con người này có vẻ hơn con của mình? Nếu mà chúng ta nhìn xe người khác hơn mình đó, thì mỗi lần ra parking lot là mình cảm thấy buồn rồi. Đúng không? Có thể có số quý vị không buồn, chứ tôi nhìn tôi hơi buồn. Ok. Thì có nhiều chuyện lắm. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng mà cái suy nghĩ nó rất là tự nhiên, chúng ta đâu có cố ý đâu. Nhưng mà khi điều đó có trong lòng chúng ta, chúng ta phải biết rằng chính cái đó nó có thể làm cho đắng. Là tại vì Chúa Giêsu nói là cái gì nó ở trong lòng á, nó sẽ xuất phát ra bên ngoài. Mình nói khéo ở đâu nó cũng nghe thì hay, nhưng mà nếm thì nghe đắng đắng. Đồng ý không? Chúng ta có nghe rất là nhiều lời tử tế, nhưng mà nghe xong tự nhiên sao mình nghe nó đắng. Đó là tại vì nó xuất phát từ nguồn ganh tị, tranh đua hơn kém, khoác lác và nói nghịch với sự thật. Tôi tin rằng có thể đây là nguyên cái bài học mà chúng ta có thể học, nhưng mà chúng ta cần học những điều rất là đơn giản. Điều đơn giản này là cái điều khiến cho cái mối thông công của chúng ta ở trong nhóm nhỏ trở thành đắng và từ từ rất là khó uống, đó là đến từ lời nói. Và khi Chúa chỉ chúng ta như vậy thì không phải chúng ta phải sửa lời nói, mà chúng ta phải sửa sâu hơn. Tại vì lời nói chúng ta có khéo bao nhiêu, có tốt bao nhiêu, có đúng giáo lý bao nhiêu, có thể không trách được bao nhiêu thì nó vẫn có thể đem lại cái đắng. Ngược lại, quý vị có tin rằng có những lời nói rất là đơn sơ, rất là mộc mạc, rất là thiếu văn phạm nhưng mà đem lại nước ngọt không? Lời nói tiếng Anh mà nó phát âm không có chuẩn lắm vẫn có thể đem lại nước ngọt. Chúng ta đồng ý không? Chúng ta có nghe nhiều người nói tiếng Việt giọng không chuẩn lắm mà đem đầy chất ngọt không? Có. Như vậy thì thực tế làm sao hóa đắng thành ngọt? Tại vì nó đã hơi đắng rồi, mà thực tế lúc này đắng lúc kia đắng. Mà tôi nghĩ đây là điều thực tế, không có nhóm nào nói là hồi đó giờ toàn ngọt không. Không có, không có. Tôi cảm thấy đây là một cái thực tế mà tôi khám phá. Đó là lý do tại sao mà Chúa cho con người có thận. Là tại vì mấy cái tạp chất ở trong máu lúc nào cũng có đó, thì cái thận phải làm việc liên tục thôi. Khi cái thận nó không có làm việc đó thì mình mới mệt. Chúng ta đồng ý không? Tại vì mình sống trên đời này nó có nhiều thứ nó làm cho nó gây nhiễm lắm. Cho nên chúng ta phải có một cái hệ thống mà nó lọc tạp chất đi. Và đây là điều Chúa làm. Chúa làm cách nào? Môi-se sau khi bị oán than, ông kêu cầu Chúa, Chúa chỉ cho ông một khúc cây. Ông quăng khúc cây ấy xuống, nước liền biến thành ngọt. Có một số nhà giải nghĩa Kinh Thánh họ tìm ra một số dược thảo là một cái số trái và một số lá mà nó có tác dụng làm cho nước đắng trở thành ngọt. Chỉ có điều là sau khi tìm ra như vậy, ta thấy rằng là cái vùng hoang mạc cho Thái không có mấy cây đó, mấy cây đó toàn ở xứ nào không à, chỗ đó không có, không có trái đó. Như vậy phép lạ là Chúa cho nó gần đó hay không, nhưng mà đọc kỹ lại không phải ông luyện cái trái gì, ông luyện khúc cây xuống, Chúa chỉ cho ông khúc cây luyện xuống. Cây đó là cây gì? Tôi chưa đọc ra cây gì đó, người ta cũng có đoán một số cây, nhưng mà những người giải nghĩa Kinh Thánh thì thấy chắc chắn một chuyện. Theo cái nhìn của tân ước, cái hình ảnh của một cái cây liệng xuống để biến đắng thành ngọt, đó hình ảnh của thập tự giá. Chỉ có sự chết của Chúa, huyết của Ngài mới có thể hóa giải những cái điều đắng cay sâu xa trong lòng của chúng ta. Galati đoạn 2 câu 20 nói rằng tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Và bây giờ tôi còn sống trong thân xác này là sống trong đức tin vào Con Đức Chúa Trời Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Cái ứng dụng của thập tự giá là cho lòng của mình. Thập tự giá có hai ứng dụng rất là lớn. Một phần chúng ta không có liên hệ gì vào đó, đó là Chúa thế tội lỗi của chúng ta. Chúng ta không có phần trong đó, chỉ có mình Chúa thế tội lỗi chúng ta thôi. Phần thứ nhì, đó là ứng dụng mà chúng ta cùng phải đồng chết với Chúa trên thập tự giá, phải đóng đinh xác thịt con người riêng của mình trên thập tự giá. Cho nên trong Philip đoạn 2 câu 12-13 tiếp theo phần trên có nói rằng hãy thực hiện ơn cứu rỗi của mình với lòng sợ sệt và run rẩy. Vì Đức Chúa Trời là Đấng đang hành động cho anh chị em có thể vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Và tôi tin rằng đây là bí quyết của nhóm nhỏ. Bí quyết có thể biến đắng ra ngọt, đó là thập tự giá của Chúa. Chúng ta đóng đinh chính mình trên thập tự giá của Chúa có nghĩa là gì? Đó là chúng ta dâng trọn chính mình, suy nghĩ của mình, động cơ của mình, lời nói của mình cho Chúa và để Ngài biến đổi. Chúng ta thưa thật với Chúa là Chúa, con buồn, con tủi thân, con tổn thương, xin Chúa chữa lành con. Chúng ta dâng cho Chúa những quá khứ của chúng ta với những ảnh hưởng rất là phức tạp. Rất là nhiều lời chúng ta gây tổn thương cho người khác là những lời chúng ta lặp lại khi chúng ta nghe khi nhỏ. Tôi có người bạn rất là thân mà hai anh em thường lặp lại là nhiều lúc anh của mình á, thì bạn tôi có người anh, mấy người anh học rất là giỏi và giúp cho bạn tôi học rất là giỏi. Nhưng mà lâu lâu qua nhà bạn tôi hồi còn tiểu học, tôi nghe nói này, sao mày ngu như bò vậy? Mà sau này tôi gây lặp lại mấy thế hệ sau. Mà đôi khi chúng ta phải cố ý, nhưng mà chúng ta nói những cái lời mỉa mai, những cái lời làm xuống tinh thần, vì chúng ta đã nuốt trọn những lời đó khi chúng ta còn nhỏ. Chúng ta dâng cho Chúa như điều đó. Chúng ta dâng cho Chúa ý chí của chúng ta. Tại vì có những người rất là hùng, không có khuất phục bất cứ ai. Nhưng mà khi nào họ dâng cái ý chí hùng của họ đó cho Chúa, họ chịu mềm mại trước mặt Chúa thì mới được. Tôi biết có những người không có sợ chủ của mình, không có sợ những người quyền thế, ngay cả vợ cũng không sợ luôn. Có nghĩa là nói cái gì rồi cũng cứng. Nhưng mà khi Chúa chạm vào lòng của người đó thì người đó mềm mại. Mà chỉ có Chúa mới làm chuyện đó thôi. Người nhà cũng sợ, mục sư cũng không có nể luôn. Mình không thể dùng áp lực của con người được. Chỉ có thập tự giá của Chúa mới cảm động một người. Nói lại Chúa, cuộc đời của con không phải thuộc về con, ý chí của con không phải thuộc về con nữa. Thì khi đó đắng sẽ hóa ngọt. Những câu cuối của Kinh Thánh khiến chúng ta được nghe đọc nói đến cái bí quyết đó và vẽ cho chúng ta một hình ảnh rất là tuyệt vời. Chúng ta xem ở trong tờ chương trình, trong Sách Ê-díp Tư Ký đoạn 15 câu 25 trở đi, có nói rằng tại đó Ngài lập cho họ một quy luật và một mệnh lệnh, và cũng tại đó Ngài muốn thử lòng họ. Ngài phán: nếu các ngươi cẩn thận nghe theo tiếng Chúa Đức Chúa Trời của ngươi và làm theo lẽ phải trước mắt Ngài, nếu ngươi vâng theo các điều răn Ngài và giữ các mạng lệnh Ngài, thì ta sẽ không giáng bệnh tật nào trên ngươi như ta đã giáng trên người Ai Cập, vì ta là Chúa đấng chữa lành ngươi. Chúa là đấng chữa lành chúng ta. Chúa là đấng chữa lành nước đắng. Rồi từ đó họ đến Elim, nơi có 12 suối nước và 70 cây chà là. Dân chúng hạ trại tại đó bên cạnh các suối nước. Tôi cầu xin Chúa, tôi xin hội thánh hòa chung với tôi cầu xin Chúa, là các nhóm nhỏ trong hội thánh sẽ là nơi có 12 suối nước, có 70 cây chà là, và rất là nhiều người sẽ hạ trại tại đó. Chúng ta cùng dành thì giờ để đến với Chúa, để suy gẫm trước mặt Chúa, để thưa với Chúa, để cầu nguyện với Chúa. Tôi xin mời chúng ta đồng đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa và xin chúng ta thưa với Chúa những điều Chúa nói với chúng ta. Vì đây không phải là điều chúng ta chỉ làm cho mình, mà thế giới ngày hôm nay rất nhiều người, rất nhiều bạn của chúng ta muốn tìm đến chỗ có nước mà nước uống được.